Xin kính chào quý vị. Một lần nữa, xin hoan nghênh quý vị đã tới tham dự cái Pháp hội Vu Lan ngày hôm nay. Chúng tôi rất là hân hạnh được quý vị đến đây. Ngày hôm nay là ngày quan trọng cho những người bên Phật giáo, tại vì đây là cái cơ hội cho tất cả mọi người chúng ta học gặp lại với nhau để mà tìm một cách để báo ơn lại cho cha mẹ của mình, cho tổ tiên của mình, cho thân nhân của mình. Ở xứ Mỹ này á, chúng ta có cái phong tục á, là có những ngày ngày lễ của cha, ngày lễ của mẹ. Cái đó là rất là hay. Tôi thắc mắc, tôi mới nghĩ với người ngồi thiền cái nghĩ ra cái chuyện này là tại sao cái việc theo cái nhìn quý vị nó khác biệt giữa cái lễ của người cha, người mẹ ở xứ này, xứ Mỹ này với cái lễ Vu Lan nó khác nhau chỗ nào? Mời quý vị. Ông này ông nói rằng là đương nhiên rất rõ ràng là cái ngày lễ người cha người mẹ chỉ có hai người thôi, còn cái này Vu Lan mình lo cho nhiều người, vừa cha mẹ mình mà còn tổ tiên mình nữa, bảy đời mình nữa, thì đương nhiên nó quá rõ ràng. Ông nói là mình mua quà cho cha mẹ mình gửi cái thiệp cho cha mẹ mình chúc mừng cha mẹ mình á, không biết nó có lời gì không, mà chắc chắn mình tới làm cái tham dự cái lễ Vu Lan này là tạo rất nhiều chuyện tốt cho cha mẹ tổ tiên mình. Ai có ý kiến gì khác không? Chuyện phải làm đúng, thành phải nói hơi gấp một tí. Có một sự khác biệt rất là lớn giữa cái lễ ngày cha ngày mẹ của xứ Mỹ này với là cái lễ Vu Lan, khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ này nè, cái lễ người cha ngày mẹ đó, mà chúng ta theo truyền thống ở đây mình gửi cái thiệp tới, một cái cạc tới, hoặc là mình mua quà để cho cha mẹ, để mới tỏ lòng biết ơn của cha mẹ mình. Người Phật tử thì làm khác một tí. Người mà Phật tử không có gửi thiệp cho cha mẹ, không có mua quà cho cha mẹ trong ngày này là tại vì làm như vậy tổn phước của họ. Ngược lại, chúng ta đem tới cúng dường cho Tam Bảo. Tại sao bên Phật giáo chúng ta không tặng quà cho cha mẹ trong những cái lễ này, hoặc là không gửi thiệp cho cha mẹ? Tại vì làm như vậy là tổn phước của họ. Cái cơ hội này chúng ta để khuyến khích, chúng tôi khuyến khích quý vị tới để cúng dường Tam Bảo. Tại cái sự cúng dường đó, nó tạo phước cho cha mẹ tổ tiên chúng ta, thay vì làm cái phước họ vơi đi. Okay. Cúng dường nó nhiều cách lắm. Ngày hôm nay có nhiều trẻ em, mấy em bé đã tới đi tham dự. Ngày hôm nay họ cúng dường cho cha mẹ tổ tiên của họ bằng cách là họ có mặt ở đây. Tất cả những đứa bé ngày hôm nay đều là đệ tử của tôi hết. Ngày nay, đặc biệt ngày hôm nay, nó mới chịu mặc áo đen thôi. Thành cái ngày hôm nay là mấy đứa bé mà nó mặc áo đen như vậy là một cái loại cúng dường. Tại nó làm như vậy, nó làm trang nghiêm cái chùa. Thành ra đó là cái sự cúng dường, đó là cúng dường của chúng nó. Mấy đứa nhỏ, mấy đứa có tụng chú không? Mấy nhỏ nó không biết sự quan trọng của tụng với chú. Hàng chúng ta ngày hôm nay cái cơ hội để chúng ta họp lại với nhau để mà đi nhiễu mà tụng cái chú như vậy. Có nghĩa là sao? Nghĩa là ngày hôm nay, ngay người tại gia và người xuất gia cũng vậy, chúng ta đều cùng chung sức lại với nhau tụng cái chú để biến hóa cái sự cúng dường quý vị. Dùng cái sức chúng ta để biến hóa cái sự cúng dường quý vị. Nó thành nó nhiều phước hơn nữa cho cha mẹ và tổ tiên chúng ta. Cái này việc mình làm cho cha mẹ, tổ tiên chúng ta, mình làm như mình nói, và đức thân mình làm, thì cái việc mình làm cho người thân nhân, người thương yêu của mình bằng cách mình tụng cái chú đó, để mình cố gắng mình tạo, dùng cái sức mình tạo thêm phước nhiều hơn cho họ nữa, cho họ còn nhiều phước hơn nữa. Có ai có thắc mắc gì không? Tôi còn 10 phút nữa. Ngày hôm nay câu hỏi là ngoài ra cha mẹ tổ tiên mình ai được giúp nữa không? Người thân nhân mình giúp là những ai được? Nếu quý vị cha mẹ quý vị còn sống. Cái thứ nhì là những cái người tổ tiên bảy đời của chúng ta đó là được cái phước để được sinh vào cõi trời, cõi người và thoát cái cõi cảnh khổ của cái tam ác thú là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Hơn nữa là cuối cùng là có thể giúp cái lục thân nhân của mình. Cách khác là cái lục thân có nghĩa là vợ với chồng đó, những cái thân nhân anh em chị em họ hàng trong sáu cái hàng mà cùng hàng với mình đó, cùng cái đời với mình đó, đều được hưởng phước nữa. Ai thắc mắc gì khác không? bên vợ mình, bên chồng mình đều được giúp hết. Tuần vừa rồi chúng tôi cái chùa này tới tham dự một cái lễ Vu Lan ở ngoài sa mạc, cái chùa Chân Nguyên hả? Chân Nguyên. Cái chùa Chân Nguyên là nổi tiếng tại vì có nhiều ngay người da trắng người ta biết lắm, tại vì có nhiều cảm ứng với Quan Âm lắm, ngài Quan Âm lắm. Đó, tôi chữa bệnh nhiều lắm. Giờ chúng tôi có nói pháp một tí. Nói pháp xong rồi nói ba thứ tiếng, nói tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tàu. Sau hỏi rồi mới, sau nói chuyện rồi mới nói pháp rồi mới hỏi là có ai có ý có câu hỏi gì không? Không ai hỏi gì hết á. Hỏi ngồi đợi đó, đứng đó, ngồi đợi đó, không ai hỏi hết á. Rồi mình đi về cái phòng mấy cái khách tăng đó. Xong rồi ngồi đang ngồi nói chuyện thì có một cái ông cư sĩ đó lọt tọt chạy theo tới nói: "Thưa thầy, con có một câu hỏi." Mình hỏi câu hỏi là gì? Ông hỏi câu hỏi hay lắm. Ông hỏi xong cái tôi mắng ông một trận ngay. Tôi nói: "Tại sao mà lúc tại câu hỏi nó hay, tại sao ông không hỏi cái câu hỏi này trong lúc mà còn đại chúng mà phải lén lút tới đây mà hỏi riêng với tôi?" Tôi hỏi xong tôi nhờ mấy thượng tọa khác là giảng cho ông nó trả lời câu đó. Thì chúng tôi giúp ý cho ông thì là sao? Thành ngày nay muốn hỏi ý kiến quý vị, sao sẽ cái chuyện cho quý vị nghe. Câu hỏi như vậy này. Ông nói rằng: "Thưa thầy, theo pháp Phật giáo mình là con biết con phải hiếu thuận với cha mẹ. Nhưng điều con để ý thấy rằng có cha mẹ con nhiều khi sai lầm nhiều quá. Nhưng điều con để ý rằng từ khi con học Phật pháp đến bây giờ rồi, con hiểu Phật pháp hơn một tí rồi, con biết cách sống hơn một tí rồi. Con để ý rằng cha mẹ con có nhiều cái sai lầm quá mà tạo rất nhiều nghiệp. Làm sao mà con làm cái gì để con khuyên được cha mẹ con để cha mẹ con đỡ tạo nghiệp? Quý vị nghĩ sao? Làm sao bây giờ? Làm sao giúp cha mẹ mình sống cho đúng và bớt tạo nghiệp bây giờ?" Quý vị thấy biết là cha mẹ đang sai lầm đó, họ đang tạo nghiệp, họ sẽ tạo nghiệp như vậy, họ sẽ sau này họ rất là khổ. Mình làm cái gì bây giờ? Hả? Như người như vậy, học trò tôi lúc mà chùa nó vắng thì không hỏi, cũng giơ tay lên, không muốn hỏi, cũng giơ tay lên đòi hỏi. Bây giờ đông chùa và đông người tới thì không ai dám nói gì hết. Hỏi cái ông này là ông đệ tử ngài Tiên Hóa lâu năm rồi, mấy chục năm rồi. Hỏi ông bây giờ ngài Tiên Hóa ngài dạy sao? Thì ông nói là theo ông hiểu là mình trồng phước giúp cho cha mẹ mình. Tôi hỏi ngoài ra không thể mình nên khuyên cha mẹ là không? Nói là có thể nói vài câu, khuyên vài câu thôi, để không cái này không đừng không nên không nên không nên gì đó không nên không nên không nên không nên đòi. Bên phụ nữ có ai có ý kiến không? Đàn ông toàn rất nhiều ý kiến.
Dạ, trước nhất là mình tạo phước cho cha mẹ của mình. Và cái điểm kế đó là mình phải là một người tốt. Mình phải tự mình là một người tốt trước. Dạ, ý con là như vậy, A Di Đà Phật.
Xin lỗi quý vị, ngày nay thì giờ nó hẹp quá, thành là phải hấp tốc một tí. Tôi hết thì giờ rồi. Tôi trả lời như vậy này. Tôi mắng ông một trận nữa. Tôi mắng ông một trận, là tại sao ông là lại, ông có thể sai lầm được như vậy? Ông nghĩ là ông hiểu pháp, ông hiểu đạo, ông lại biểu cha mẹ ông làm nên làm cái gì? Làm như vậy là bất kính đối với cha mẹ mình. Cái Phật giáo mình làm như vậy là bất kính với cha mẹ mình. Nếu như họ không hỏi, mình không có quyền nói. Nếu họ nghĩ họ đúng, mình mở, mình chỏ mình mà nói như vậy là mình bất kính với cha mẹ mình. Chỉ khi nào cha mẹ mình hỏi ý kiến mình mới có quyền nói thôi. Cái này là cái tế nhị của cái tu hành ở đó đó. Mình mới hiểu đó, mà nói là mình phải đúng lúc, đúng thời. Mặc dù mình đúng, người ta sai, nhưng mình phải đợi chừng nào đúng cơ hội mình mới quyền giúp được. Thì ngày hôm nay tôi xin kết thúc bằng nói cho quý vị, trình bày quý vị cái pháp báo hiếu người Phật tử. Nó bao gồm tất cả những cái trả lời mà trả lời ngày hôm nay đều mọi người đều trả lời đúng hết. Đây là cái pháp báo hiếu của người Phật tử. Thứ nhất, pháp báo hiếu đầu tiên của chúng ta, người Phật tử, là phải biết cúng dường, lo phục vụ cho cha mẹ mình, để cho cha mẹ mình không có thiếu thốn gì hết. Chẳng như ngày hôm nay chúng ta tới cúng dường, quý vị tới cúng dường Tam Bảo như vậy, để tạo cái phước, để hy vọng trong tương lai cha mẹ mình sẽ không bao giờ bị cái nạn đói, nạn khổ như bên xứ Somalia bây giờ vậy đó. Chuyện thứ nhì, nếu quý vị muốn báo hiếu cho cha mẹ mình đó, khi pháp thứ nhì quý vị muốn báo hiếu cha mẹ là trước khi làm cái gì phải báo cho cha mẹ biết. Chẳng như quý vị còn duyên sống được với cha mẹ, cùng còn gặp được cha mẹ, thì muốn ra ngoài tiệm để mua một lon bia để cho ông bố uống, thì trước khi đi thầy nói thưa bố, con ra chợ để con ra chợ một tí. Cái đó là có hiếu với cha mẹ mình đó. Mình phải báo cho cha mẹ mình biết mình đang làm cái gì trước khi mình đi, mình xin phép đàng hoàng, có phép có tắc. Cái thứ ba, cái những gì cha mẹ mình làm đó là mình phải biết cung kính, mình biết ủng hộ cho họ, mà mình không làm ngược lại cái ý của họ. Có nghĩa là khi cha mẹ mình muốn làm gì, mình cố gắng hết sức mình giúp họ. Cái chuyện là cái ví dụ của người thầy của ông, của sư phụ của tôi, ngài Tiến Hóa đó, là trước là sư phụ của tôi, thì ngài có người thầy trước khi người xuất gia, cái người này là người thầy của ngài còn người tài gia, thì ông cha muốn hút thuốc phiện. Đó là ông người rất con hiếu thuận, tên là ông Vương đó, con hiếu thuận. Trước khi xuất gia là còn người tài gia, thì có người cha hút thuốc phiện. Mỗi lần mà ông cha ông muốn hiền thuốc phiện, ông đứng bên cạnh, ông sẵn sàng ông sửa thuốc phiện, ông sẵn sàng cái đống ông hút đó để cho đưa cho cha hút thuốc phiện. Hay ở chỗ như vậy này, ông hiếu thuận như vậy, thời gian rất là lâu, cái một ngày kia ông người cha mới hổ thẹn, mới nói là mày đừng có đưa tao nữa, tại tao không xứng đáng để nhận cái này với mày. Thế dạy khéo dễ sợ, không nói một tiếng nữa. Dễ sợ không? Chiều thường cha mẹ độ như vậy đến tột cùng luôn, cuối cùng cha mẹ hiểu được. Thứ tư, cái gì mà cha mẹ mình ra đình làm gì đó, nhất là cái này, cái thứ tư, cha mẹ mà ra lệnh mình cái gì là mình phải làm, không được đi ngược lại. Nhất là mấy đứa em bé đó, mấy cậu em bé đó, là cha mẹ nói gì phải làm, phải nghe lời. Sai đi đổ rác thì đi đổ rác, sai học thì lo học, không được đi cãi lại, và biểu ăn thì phải ăn, đi ngủ thì ngủ. Ok. Cuối cùng thứ năm là quý vị, chúng ta không nên cắt đoạn những cái việc làm tốt của cha mẹ mình. Cái chuyện thứ năm là mình không cản trở việc làm chính đáng của cha mẹ mình. Chẳng như tôi có biết nhiều vài cái trường hợp là con cái vì thương cha mẹ quá, muốn đùng bảo vệ cha mẹ mình, thành ra cản trở cha mẹ mình, không cho họ tới chùa luôn nữa. Họ nghĩ là như vậy họ bảo vệ cho cha mẹ mình, chuyện rất là đáng tiếc. Tôi xin lỗi sư cô đã nói hơn 15 phút. Để sư cô về cô Kim này lo cái hoàn tất cái chương trình ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con vừa được nghe lời của thầy khai thị về ý nghĩa của Vu Lan. Bây giờ là chương trình bông hồng cài áo. Nếu bạn còn mẹ, bạn sẽ được một cái bông hồng màu hồng trên áo nhắc nhở bạn niềm hạnh phúc vô biên. Bạn còn được mẹ. Còn nếu bạn mất mẹ rồi, bạn sẽ được cài trên áo một bông hồng trắng, nhắc nhở là bạn hãy cầu nguyện để mẹ được vãng sanh tịnh độ. Ngài Vu Lan được đeo bông hồng màu hồng trên áo, chợt thấy mình hạnh phúc xiết bao vì biết rằng mình vẫn còn mẹ và sẽ cố gắng làm vui lòng mẹ. Người được cài hoa trắng sẽ thấy xót xa và nhớ thương, không quên mẹ.
Ngày hôm nay chúng tôi đem ra cái tháp của Xá Lợi của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật để cái vị trước khi mà đi về đó nên tới đảnh lễ Ngài Thích Ca Mâu Ni để mà cầu phước thêm cho cha mẹ tổ tiên và thân nhân của mình. Ok, ngay đây này.